Ở trong Pháp Đại Thừa cũng thường nói Phật không độ người không có duyên. Vậy thì Phật có đi tìm những chúng sanh không có duyên đó để giúp đỡ họ, để độ họ không? Phật sẽ đi tìm. Phật tìm như thế nào? Những người này không chịu nghe sự giáo huấn của Phật, đây chính là không có duyên với Phật. Bạn phải hiểu cái ý nghĩa này thì bạn sẽ để tâm tỉ mỉ mà quan sát. Bạn tư duy, hiện tại có rất nhiều người đã thọ tam quy, đã thọ ngũ giới, thậm chí là đã thọ tam đàn đại giới của người xuất gia. Họ có nghe theo sự giáo huấn của Phật hay không? Không nghe, vẫn cứ tùy thuận phiền não chính mình. Đó đều là người không có duyên. Người không có duyên nhưng Phật cũng chăm lo cho họ. Vì thế Phật chăm lo cho chúng sanh là bình đẳng. Còn chúng sanh có học Phật hay không, có nghe sự giáo huấn của Phật hay không, có y giáo phụng hành hay không, đó chính là một người thì có duyên, một người thì không có duyên. Người có duyên thì thật sự nghe, thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Có duyên thì trong một đời này khẳng định sẽ thành tựu. Đây chính là nói có duyên thì được độ, không có duyên thì không thể được độ. Cái nói như vậy của tôi mọi người nghe sẽ dễ hiểu hơn. Tuyệt đối không phải là nói người không có duyên thì Phật không màng tới họ. Không có gì Phật nào như vậy. Có A-la-hán thì như vậy, chứ không có gì Phật nào như vậy. Bồ-Tát cũng không như vậy. Bồ-Tát đối với những người không có duyên, người không có chủng tánh Phật thì gieo cho họ chủng tử Phật. Người có chủng tử Phật rồi thì giúp họ tăng trưởng thêm. Đây đều là trong đời này không thể độ được họ, nhưng đã tăng trưởng thêm, giúp đỡ họ thành thục. Thành thục thì sẽ được độ. Chỗ này những điều mà tôi nói với các vị, chúng ta ở trong cuộc sống, công việc, xử sự đối người tiếp vật thì chúng ta dùng chân tâm, nhất định tuân theo giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta lấy tâm chân thành đối đãi người, nhất định không có giả dối hư ngụy. Chúng ta lấy tâm thanh tịnh để tiếp vật, nhất định không có ô nhiễm. Cái tâm thanh tịnh này chính là vừa mới nói ở trong nghịch cảnh ác duyên không khởi sân hận, ở trong thuận cảnh thiện duyên không khởi tham si, thì bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, sẽ không bị cảnh giới lay chuyển, vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Bình đẳng chính là không có cao thấp, tuyệt đối không có việc ta hơn người khác, người khác không bằng ta. Đây gọi là tâm cao thấp. Như vậy thì không bình đẳng rồi. Chân tâm là bình đẳng. Không những bình đẳng đối với tất cả người, mà đối với tất cả động vật cũng bình đẳng, đối với tất cả quỷ thần cũng bình đẳng. Hiện tại thế gian này rất loạn, yêu ma quỷ quái rất nhiều. Phải nên biết quỷ thần dù là thiên thần, thiên thần thì vẫn là phàm phu, còn kém xa giới Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đã nhập vào hàng thánh nhân, thật sự là thánh nhân. Thiên thần như Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương thì vẫn là phàm phu. Vì này chúng ta phải hiểu được, phiền não tập khí của họ vẫn chưa đoạn được phẩm nào, không khác gì chúng ta, chỉ có điều là phước báo lớn hơn ta. Họ sanh lên trời để hưởng thiên phước. Do đó họ tuy rằng có ngũ thông, ngũ thông có tác dụng gì? Tham sân si mạn chưa có đoạn trừ, danh văn lợi dưỡng chưa có đoạn dứt. Những thiên thần, quỷ thần này hiện tại trên thế gian rất nhiều, tôi gặp được cũng không ít. Nhất định không thể bị họ lừa gạt. Nếu bạn bị họ lừa gạt, bạn bị mắc lừa rồi, thì con đường của bạn là con đường của quỷ thần, chứ không phải đi con đường của Phật Bồ Tát. Trong đời tương lai của bạn, sau khi chết rồi thì sẽ đi vào quỷ thần đạo, thiệt thòi rất lớn. Bạn đi vào quỷ thần đạo, quỷ thần sẽ xem thường bạn. Chúng ta đi là Bồ Tát đạo, đi là Phật đạo, thì quỷ thần tôn kính bạn, quỷ thần bảo hộ bạn. Đây là cái đạo lý nhất định.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.